Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2020, gồm có các nội dung sau đây. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Công bố công huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Công huấn của Đức Thánh Cha Francisco, Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, đã được công bố sáng ngày 12 tháng 2 vừa qua với tựa đề Querida Amazonia, Amazonia yêu quý. Văn kiện này đúc kết công nghị Giám mục tiến hành tại Vatican từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 năm ngoái với tựa đề Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và cho một nền sinh thái học toàn diện. Tham dự công nghị đó có 185 nghị phụ, 55 dự thính viên, 6 đại biểu các giáo hội Kitô anh em và 12 khách mời đặc biệt. Công huấn của Đức Thánh Cha được giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh do Đức Hồng y Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục chủ tọa, cùng với Đức Hồng y Michael Sesney, người Canada, Phó Tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện và là Tổng thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia, cùng với một linh mục giáo sư thần học, một nữ tu và một giáo dân là giáo sư Carlos Nopre, nhà khoa học đã được giải Nobel năm 2007. Tổng huấn Querida Amazonia dài 39 trang, chữ nhỏ. Ngoài phần nhập đề và kết luận, được chia làm 4 chương và 111 đoạn. Trong 4 chương này, Đức Thánh Cha chia sẻ những mơ ước về miền Amazonia. Giấc mơ xã hội, chương 1. Amazonia, hãy chiến đấu cho các quyền của những người nghèo nhất, giáo hội đứng cạnh những người bị áp bức. Cần làm sao để người nghèo được lắng nghe về tương lai của miền Amazonia. Giấc mơ văn hóa được Đức Thánh Cha trình bày trong chương 2, đó là bảo vệ sự phong phú về văn hóa, thăng tiến đặc tính đa dạng của người dân miền Amazonia, nhưng không có nghĩa là rơi vào một chủ thuyết duy thổ dân bản xứ khép kín, trái lại, cổ võ một cuộc gặp gỡ liền văn hóa. Giấc mơ sinh thái học, chương 3. Trong chương này, Đức Thánh Cha kêu gọi hăng say gìn giữ vẻ đẹp thiên nhiên của miền Amazonia, chăm sóc môi trường và con người, lắng nghe tiếng kêu của người dân tại đây và thực hiện một sự phát triển dài hạn. Sau cùng, giấc mơ giáo hội, chương 4, là chương dài nhất, gồm 50 đoạn, trong đó Đức Thánh Cha cho biết mong ước của Ngài là làm sao để các cộng đồng Kitô có thể dấn thân và nhập thể trong miền Amazonia. Cụ thể, Đức Thánh Cha bàn đến việc hội nhập tin mừng một cách mới mẻ vào miền này, và làm sao để các bí tích được mở rộng cho tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Mỹ Châu Latin hãy gửi các thừa sai đến hoạt động tại miền Amazonia, giúp giải quyết tình trạng thiếu linh mục tại đây. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha tái khẳng định giáo huấn của Hội Thánh, theo đó, chỉ có tư tế trong thánh chức mới có thể cử hành thánh lễ. Tuy nhiên, cần thăng tiến vai trò của giáo dân và phụ nữ. Ngài kêu gọi mở ra những không gian mới cho phụ nữ, nhưng chống lại chủ trương giáo sĩ hóa phụ nữ. Cùng với những lập trường trên đây, Đức Thánh Cha không chấp nhận những yêu cầu được đề ra trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia về việc truyền chức linh mục cho các phó tế có gia đình, hoặc cứu xếp việc truyền chức phó tế cho phụ nữ. Tổng huấn của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh nguyện phó thác miền Amazonia cho Đức Mẹ. Lạy Mẹ, xin nhìn đến những người nghèo ở miền Amazonia, vì nhà của họ bị phá hủy vì những lợi lộc nhỏ nhen. Xin mẹ đánh động sự nhạy cảm của những người quyền thế, vì cho dù chúng con cảm thấy đã trễ rồi, nhưng mẹ vẫn kêu gọi chúng con hãy cứu vãn những gì còn đang sống. Tin Roma. Đức Hồng Y Tagle đến Roma nhận nhiệm vụ tổng trưởng bộ truyền giáo. Hôm 10 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle đã từ Manila, Philippines đến Roma để bắt đầu nhiệm vụ tổng trưởng bộ truyền giáo, kế nhiệm Đức Hồng Y Fernando Filoni được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thủ lãnh hội hiệp sĩ Thánh bộ Jerusalem. Đón tiếp Đức Hồng Y Tagle tại phi trường Fiumicino có phái đoàn bộ truyền giáo dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Mostase Ruwamba, người Tanzania, Tổng thư ký bộ truyền giáo, và Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antoso, người Italia, đồng Tổng thư ký bộ truyền giáo, cũng là chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, cùng với cha phó Tổng thư ký Richard Mitki, người Ba Lan, dòng hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI. Sau cùng là Đức ông Giovanni Hermes Viale, giám đốc hành chánh của bộ. Trước khi rời tổng giáo phận Manila, Đức Hồng Y Tagle đã cử hành thánh lễ sáng ngày 9 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa thủ đô Philippines. Cũng nên nhắc lại, 8 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo quyết định bổ nhiệm Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, 63 tuổi, tổng giám mục Manila, làm tổng trưởng bộ truyền giáo. Cơ quan này phụ trách hơn 1.100 giáo phận thuộc các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam. Theo dự án tông hiến mới về giáo triều Roma, bộ truyền giáo được coi là bộ đứng đầu trong các cơ quan của tòa thánh. Vị thế này cho đến nay thuộc bộ giáo lý đức tin. Hội đồng tòa thánh tái truyền giảng tin mừng sẽ được gộp vào bộ truyền giáo. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisboa 2022 sẽ là ngày quốc tế tốt đẹp nhất. Theo ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisboa, Bồ Đào Nha, vào năm 2022 tới đây sẽ là Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới tốt đẹp nhất. Đức cha Americo Aguia, giám mục phụ tá giáo phận Lisboa và cũng là trưởng ban điều hành công việc tổ chức địa phương dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Manuel Clemente, thượng phụ thành Lisboa, đã tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn hôm 27 tháng Giêng vừa qua dành cho hãng tin Công giáo Bồ Đào Nha Agencia Ecclesia. Đức cha nói, người Bồ Đào Nha cũng như trong các thế vận Olympic có khả năng chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ tốt đẹp nhất. Chúng tôi chờ đợi hàng triệu bạn trẻ sẽ đến tham dự Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới tại đây. Cộng tác với Đức cha Aguia có Đức ông Joaquin Mendes phụ trách về khía cạnh mục vụ. Trong thời gian qua, các nhóm làm việc đã bắt đầu hoạt động trong các lĩnh vực hậu cần, tiếp đón, tài chánh và mục vụ. Ngoài ra, đã có cuộc đối thoại với chính quyền Bồ Đào Nha, với Tổng thống, chính phủ, nhiều bộ và các tòa thị chính Lisboa và Lộ Đức. Theo Đức cha Aguia, Chủ nhật lễ lá 5 tháng 4 năm nay, một đoàn đại biểu giới trẻ Bồ Đào Nha sẽ có mặt tại Roma để tiếp nhận thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ và ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Các biểu tượng này sẽ được rước tới các giáo phận tại Bồ Đào Nha trong tiến trình chuẩn bị tinh thần. Ban tổ chức ở Lisboa đã nhận được nhiều đơn xin của những người từ các nơi trên thế giới muốn cộng tác thiện nguyện và công trình chuẩn bị và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2022 tại Bồ. Việc đăng ký chính thức để tham dự sẽ được thực hiện qua trang mạng riêng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Cả những người không thuộc giới trẻ cũng có thể đăng ký cộng tác thiện nguyện. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiết lộ không truyền chức cho phụ nữ và người có gia đình. Đức Thánh Cha Francisco đã tiết lộ với các giám mục Hoa Kỳ, tông huấn mới về miền Amazonia không cởi mở đối với việc truyền chức phó tế cho phụ nữ hoặc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình. Hãng thông tấn CNS của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chuyến đi ngày 10 tháng 2 vừa qua cho biết, hôm đó, Đức Thánh Cha đã dành 2 tiếng rưỡi để tiếp kiến 12 giám mục thuộc 5 bang Arizona, Colorado, New Mexico, Utah và Wyoming về Roma thăm tòa thánh. Có giám mục đã hỏi Đức Thánh Cha về tông huấn mới lúc kết thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia công bố vào ngày 12 tháng 2 vừa qua với tựa đề Querida Amazonia. Đức Thánh Cha không đi vào chi tiết, nhưng Ngài nói đại ý. Những người chú ý về vấn đề có thể truyền chức linh mục cho một số người nam có gia đình, hoặc truyền chức phó tế cho phụ nữ tại miền Amazonia sẽ bị thất vọng với tông huấn Querida Amazonia. Đức cha Oscar Solis, giám mục giáo phận Salt Lake City, nói với hãng tin CNS rằng Đức Thánh Cha làm cho các giám mục có cảm tưởng vấn đề truyền chức linh mục cho người nam có gia đình và truyền chức phó tế cho phụ nữ ở những cộng đoàn ở các vùng sâu vùng xa sẽ còn là vấn đề được thảo luận và phân định trong tương lai. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài không thực sự tin nơi việc truyền chức cho người nam có gia đình, nhưng chú ý đến điều mà các giám mục đang làm cho tất cả những người không có thánh lễ. Có những cộng đoàn, linh mục chỉ đến dâng lễ một năm một lần. Đức Thánh Cha muốn cảnh giác các giám mục rằng, trong nhiều cơ quan truyền thông, quần chúng chỉ chú ý đến hai vấn đề vừa nói, tức là linh mục có gia đình và nữ phó tế, trong khi Ngài muốn lưu ý đến những thách đố về xã hội, mục vụ, môi sinh và văn hóa mà miền Amazonia đang phải đương đầu. Tin Pháp Quốc. Nữ tu cao niên nhất thế giới tròn 116 tuổi. Nữ tu cao tuổi nhất thế giới, Andre Randon, mừng sinh nhật lần thứ 116 vào ngày 11 tháng 2 vừa qua. Nữ tu Andre Randon, tục danh là Lucine Randon, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1904 tại Ale thuộc tỉnh Gat, miền nam nước Pháp. Năm lên 12 tuổi, chị bắt đầu làm mướn trong các gia đình và sau làm nghề dạy kèm tại tư gia. Trong số các gia đình chị phục vụ có cả gia đình Peugeot chế tạo xe hơi. Sau Thế chiến thứ hai, chị phục vụ các em cô nhi tại nhà thương Vichy ở Paris. Năm 1923, khi được 19 tuổi, chị chịu phép rửa tội, và năm 1944, chị gia nhập dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Paulo tại Paris. Cho đến nay, nữ tu Andre Randon đã trải qua 10 triều đại giáo hoàng, 3 nền cộng hòa của Pháp. Chị Andre Randon cũng được coi là phụ nữ cao niên nhất nước Pháp, và từ tháng 6 năm ngoái, chị là người Âu Châu lớn tuổi nhất. Tin Liên bang Nga. Sứ thần tòa thánh từ Nga chuyển sang Pháp. Hôm 9 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore đã giã từ nhiệm vụ sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga và Uzbekistan để sang Paris đảm nhận sứ vụ sứ thần tòa thánh tại Pháp. Đức Tổng giám mục Migliore, 68 tuổi, người Italia, đã từng làm thứ trưởng ngoại giao tòa thánh từ năm 1995 đến năm 2002. Trong tư cách này, đã vài lần viếng thăm giáo hội công giáo tại Việt Nam và làm việc với phái đoàn chính phủ Việt Nam. Tin của tổ chức Pro Oriente chuyển đi ngày 10 tháng 2 vừa qua cho biết, Chủ nhật 9 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Migliore đã dâng thánh lễ từ biệt tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Moscow. Trong dịp này, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói rằng, sự hiệp nhất các tín hữu Kitô chỉ có thể tiến hành từng bước nhỏ qua cuộc đối thoại bác ái thường nhật và trong cuộc sống, qua những hoạt động chung trong lĩnh vực linh đạo, mục vụ, văn hóa và từ thiện. Hiệp nhất không phải là điều từ trên xuống dưới, nhưng từ dưới đi lên. nhìn lại 4 năm làm sứ thần tòa thánh tại Nga, Đức Tổng giám mục Migliore nhấn mạnh sự cần thiết phải dấn thân xây dựng những tương quan cảm thông lẫn nhau, thiện cảm, đối thoại và cởi mở. Những quan hệ này là nền tảng không thể thiếu được để xây dựng một cuộc sống chung hòa hợp và cộng tác giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các cộng đồng tôn giáo. Một sự chia rẽ kéo dài từ bao thế kỷ không thể chữa lành trong một ngày.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập được tiếp tục như sau. Việc phe tự do giảm tự do tôn giáo. Số 62. Khái niệm bình đẳng công dân ban đầu chỉ giới hạn trong mối tương quan pháp lý giữa cá nhân và nhà nước, sao cho mỗi thành viên của một hệ thống chính phủ nhất định được coi là bình đẳng trước pháp luật của hệ thống chính phủ đó đã được chuyển vị sang thế giới đạo đức và văn hóa. Bằng sự mở rộng này, khả thể đơn giản cho rằng một lượng giá đạo đức khác hoặc một đánh giá khác các thực hành văn hóa có thể vượt trội hơn các nền văn hóa khác, hoặc đóng góp nhiều hơn các nền văn hóa khác vào thiện ích chung, giờ đây đã trở thành một vấn đề chính trị gây tranh cãi. Theo ý niệm trung lập này, toàn bộ vũ trụ luân lý nhân bản và kiến thức xã hội phải được dân chủ hóa. Việc đánh mất ý nghĩa của triết lý hành động và văn hóa phát xuất từ việc áp dụng ý thức hệ bình đẳng, vốn từ cước phát biểu bất cứ phán đoán giá trị nào, chỉ có thể gây bất an. Các thực hành đào tạo và dây liên kết xã hội của cộng đồng được dẫn đến chỗ làm tê liệt chính các giả định của chúng. Hơn nữa, người ta không thể tự ngăn cản mình nhận xét rằng, khi nhà nước thuộc loại này, nghĩa là trung lập về mặt luân lý, tự đặt mình vào thế kiểm soát mọi lĩnh vực phán đoán của con người, nó bắt đầu đảm nhận các đặc điểm của một nhà nước độc đoán về mặt luân lý. Trong tương quan ban đầu của nó với sự thật, việc thi hành quyền tự do lương tâm, nhân danh nó, mọi phán đoán giá trị đều bị kiểm duyệt, kết cuộc tự xa vào tình trạng nguy hiểm liên tục. Nhân danh thứ đạo đức nhà nước này, quyền tự do của các cộng đồng tôn giáo tự tổ chức theo nguyên tắc của họ, đôi khi bị nghi vấn một cách không thích đáng, vượt quá tiêu chuẩn trật tự công cộng chân chính. Số 63. Tính trung lập về luân lý của nhà nước có thể tự liên kết với một số cách hiểu khác nhau về nhà nước tự do hiện đại. Thực vậy, chủ nghĩa tự do như một lý thuyết chính trị có một lịch sử lâu dài và phức tạp, một lịch sử không để mình bị giản lược thành một quan niệm độc nghĩa được mọi người chia sẻ. Trong số các khai triển lý thuyết chi tiết khác nhau của nó, một số khai triển liên kết một cách trực tiếp hơn với diễn kiến nhân học có cảm hứng triệt để cá nhân chủ nghĩa. Những khai triển khác liên kết nhiều hơn với quan niệm, trong đó việc áp dụng chính trị, xã hội được liên kết với việc đàm phán. Người ta có thể nhận ra ít nhất 4 cách giải thích chính về tính trung lập của nhà nước. Một, trình bày trên thực tế xác định các vấn đề có thể là đối tượng cho các quy định có tính cưỡng bức đối với tự do cá nhân. Một, lý thuyết xác định loại hợp lý tính nhằm quy định thẩm quyền quy định của nhà lập pháp. Một, lý thuyết làm cho các hiệu quả dị biệt hóa trở nên có thể chấp nhận được liên quan đến lợi ích của các nhóm xã hội khác nhau, với điều kiện các lợi ích này không phải là lý do chính thức của quy định. Một, lý thuyết đảm bảo việc thi hành các quyền tự do chính trị không liên hệ gì đến việc bắt buộc phải tham chiếu ý niệm siêu việt về điều kiện. Theo nghĩa cuối cùng này, chủ nghĩa tự do chính trị dường như liên kết chặt chẽ với những hạn chế quyền tự do liên quan đến lời nói, tư tưởng, lương tâm, tôn giáo. Thực thế, trong trường hợp này, tính trung lập của lĩnh vực công cộng không tự giới hạn vào việc đảm bảo sự bình đẳng của mọi người trước pháp luật, nhưng áp đặt việc loại bỏ một trật tự các ưu tiên nhất định, các ưu tiên liên kết trách nhiệm luân lý và lập luận đạo đức vào một diễn kiến nhân học và xã hội về thiện ích chung. Trong trường hợp này, nhà nước có xu hướng mang hình thức bắt chước kiểu duy thế tục, quan niệm thần quyền của tôn giáo. một quan niệm quyết định tính chính thống và tính trị giáo của tự do, nhân danh một viễn kiến chính trị cứu thế về xã hội lý tưởng, bằng cách tiên thiên quy định bản sắc hoàn toàn thuận lý, hoàn toàn dân sự, hoàn hảo nhân bản. Chủ nghĩa tuyệt đối và chủ nghĩa tương đối của nền luân lý tự do này mâu thuẫn ở đây, một điều dẫn tới các hiệu quả nhằm loại trừ một cách phản tự do trong phạm vi công cộng, bên trong điều vốn cho là tính trung lập tự do của nhà nước. Tính hàm hồ của nhà nước trung lập về luân lý, số 64. Lương tâm luân lý đòi tính siêu việt của chân lý và sự thiện luân lý. Tính tự do của nó được xác định bởi tham chiếu này, một tham chiếu ấn định, một tham chiếu ấn định chính điều biện minh nó cho mọi người mà không hề là một sở hữu tùy con người muốn sử dụng, ra sao thì sử dụng. Nói đến tự do lương tâm cá nhân là nói đến quyền nguyên ủy của hữu thể nhân bản, một hữu thể không thể bị cắt rời khỏi sự tham chiếu này, vốn chịu trách nhiệm về hữu thể nhân bản phổ quát, thoát khỏi tính võ đoán của những con người cụ thể. Không có điều này, chúng ta không thể nói tới lương tâm bất khả xâm phạm về phương diện đạo đức, nhưng chỉ có thể nói đến việc phản ảnh đơn thuần giữa kiện thế giới và ý muốn võ đoán. Điển hình đạo đức không tự trồng lên trên tính tự do của lương tâm hay sự thiện của việc sống chung như một yếu tố nhiệm ý hoặc ý thức hệ. Đúng hơn, đó là điều kiện cho việc hòa hợp chúng với nhân phẩm từ trong nội tại. Việc tham chiếu Thiên Chúa như một nguyên tắc siêu việt của điển hình đạo đức hiện diện trong trái tim con người, phân tích cuối cùng, phải được hiểu như giới hạn đặt ra cho mọi việc thực hiện sai trái của con người, đối với con người, và việc bảo vệ mọi cuộc sống chung huynh đệ của các hữu thể tự do và bình đẳng. Khi vị trí của Thiên Chúa trong lương tâm tập thể của một dân tộc bị sở hữu một cách lạm dụng bởi các ngẫu tượng do con người tạo ra, kết quả không phải là một bầu khí tự do có lợi hơn cho mỗi người, nhưng đúng hơn, một nô dịch lừa đảo hơn cho mọi người. Tính trung lập ý thức hệ vốn giả thiết cho nhà nước tự do, một thứ trung lập lừa lọc loại bỏ tính tự do trong chứng từ trong sáng của cộng đồng tôn giáo ra khỏi lãnh vực công cộng, mà một kẽ hở cho tính siêu việt giả tạo của thứ ý thức hệ đen tối về quyền lực. Đức Giáo Hoàng Francisco đã cảnh cáo chúng ta chống lại việc đánh giá thấp lòng dửng dưng về tôn giáo này, thì nhân danh một ý thức hệ, người ta muốn trục xuất Thiên Chúa ra khỏi xã hội. Kết cục, họ sẽ thờ lại các ngẫu thần, và chẳng bao lâu sau, con người cũng sẽ tự lạc đường, phẩm giá họ sẽ bị chà đạp, các quyền lợi của họ bị vi phạm. Số 65. Đối với Kitô giáo, vấn đề phát sinh lúc chính các Kitô hữu được dẫn tới chỗ tự coi mình như các thành viên của một xã hội trung lập, mà trên nguyên tắc và sự kiện không phải như thế. Trong trường hợp này, tư cách làm thành viên các cộng đồng khác nhau, nhưng không chống đối nhau. Gia đình, nhà nước, giáo hội được dẫn tới chỗ tự diễn dịch thành việc chọn sống một cách riêng tư, nghĩa là một cách tự tham chiếu vào chính mình trong cộng đồng gia đình hoặc giáo hội, để sau đó tự quan niệm mình như thống thuộc một cách trung lập vào một xã hội tự do và chính trị. Nói cách khác, theo bước đi trạch đường này, các Kitô hữu bắt đầu tự hình dung mình trong lĩnh vực công cộng, chỉ như các thành viên của polis, trung lập về luân lý này. Một kinh thành tình cờ được hình thành trong một bối cảnh Kitô giáo về phương diện lịch sử, khi các Kitô hữu thụ động, chấp nhận sự lưỡng phân hữu thể của họ giữa tính bên ngoài do nhà nước cai trị và tính bên trong do giáo hội cai quản, thì trên thực tế, họ đã từ bỏ tự do lương tâm và tự do phát biểu tôn giáo. Các Kitô hữu không thể nhân danh tính đa nguyên của xã hội mà ủng hộ các giải pháp xâm hại tới việc bảo vệ các đòi hỏi đạo đức vì thiện ích chung. Tự nó, đây không phải là vấn đề áp đặt các giá trị tuyên tín đặc thù, nhưng là hợp tác để bảo vệ các thiện ích chung, một thiện ích không quên việc khu vực công buộc phải tham chiếu sự thật về con người và phẩm giá của việc sống chung nhân bản. Như chúng ta, cuối cùng, sẽ thấy trong các chương kế tiếp, đức tin Kitô giáo có một thái độ hợp tác với nhà nước, chính nhờ việc phân biệt các nghĩa vụ một cách chính đáng, nhằm tìm kiếm điều Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gọi là tính thế tục tích cực trong tương quan giữa lĩnh vực chính trị và lĩnh vực tôn giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về bí tích truyền chức thánh. Trong bí tích này có ba mức độ tham dự vào chức tư tế của Đức Giêsu là giám mục, linh mục và phó tế. Đây còn gọi là các thừa tác viên có chức thánh, mà mức độ cao nhất, sung mãn nhất là chức giám mục, người nối tiếp các thánh tông đồ, phục vụ dân Chúa được ủy thác cho mình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã nói về chức linh mục cộng đồng mà mỗi người Kitô hữu lãnh nhận khi được rửa tội. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta cùng nhau nói về một bí tích phục vụ cộng đồng khác, đó là bí tích hôn phối. Sách Sáng Thế thuật lại rằng, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam và nữ, và phối hợp họ thành một trong đời sống vợ chồng. Vậy, tại sao Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ và tạo dựng họ cho nhau? Thiên Chúa tạo dựng con người là nam và là nữ, giống hình ảnh Ngài. Nhờ đó họ trình bày, phản chiếu tình yêu cứu độ vô hạn của Ngài trong đời sống vợ chồng. Qua việc phối hợp này, họ sinh con đẻ cái và trở thành chứng nhân của Thiên Chúa giữa trần gian. Người nam và người nữ, khi phối hợp với nhau trong đời sống vợ chồng, họ trở thành một gia đình. Nhờ đó, họ thi hành ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình giữa trần gian. Vậy, bí tích hôn phối được thực hiện như thế nào? Trả lời, yếu tố căn bản nhất của bí tích hôn phối là việc hai người nam nữ thề hứa trước Thiên Chúa và Hội Thánh rằng họ hoàn toàn tự do, tự nguyện đón nhận và trung thành với nhau, khi vui cũng như lúc buồn, lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn. Qua việc thề ước này, Thiên Chúa nhìn nhận và đóng ấn cho sự ưng thuận đó, để họ thực sự hoàn thành lời ước nguyện của mình trong việc kết hợp hai thân xác. Dây liên kết của bí tích hôn phối ràng buộc hai người cho đến chết. Vì như Đức Giêsu đã nói, sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Bí tích hôn phối là một món quà mà hai vợ chồng trao cho nhau. Khi cử hành bí tích này, linh mục hay phó tế chỉ là người nhân danh Hội Thánh để xác nhận cách hữu hình rằng hôn phối là một thực tại của Hội Thánh và đồng thời xin phúc lành của Thiên Chúa xuống trên đôi bạn. Cũng cần phải nói thêm rằng, hôn nhân Kitô giáo chỉ hữu hiệu nếu có sự ân thuận của hai người phối ngẫu khi kết hôn, nghĩa là đôi bạn phải hoàn toàn có tự do, không sợ hãi, không bị ép buộc và cũng không có gì cản trở việc họ kết hôn. Ví dụ, một trong hai người đã kết hôn rồi, hoặc vì một trong hai người có lời khấn độc thân, thì họ bị cản trở kết hôn. Giáo phụ Ertuliano đã diễn tả vẻ đẹp của hôn nhân Kitô giáo như sau. Làm sao diễn tả được vẻ đẹp của hôn nhân Kitô giáo? Đôi bạn Kitô hữu được hiệp nhất bởi cùng một niềm hy vọng, cùng một ước muốn, cùng một kỷ luật và cùng một sứ vụ. Không gì có thể chia tách họ trong tinh thần cũng như trong thân xác. Vậy, đâu là những điều cần thiết để lãnh bí tích hôn phối? Thưa, để lãnh bí tích hôn phối thành sự, người ta cần thực hiện ba điều này. Một là tự do nói lên lời ưng thuận kết hôn với người mình chọn lựa. Hai là cam kết sống với người đó suốt đời và chung thủy với một người duy nhất đó mà thôi. Ba là sẵn sàng đón nhận con cái mà Thiên Chúa ban tặng. Tuy nhiên, điều căn bản hơn cả về bí tích hôn phối là đôi bạn phải nhận biết rằng chính họ là hình ảnh sống động của tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Vì vậy, đa thê là một tội căn bản chống lại tình yêu và chống lại quyền con người. Tình yêu chung thủy và duy nhất của hôn nhân Kitô giáo cũng phản đối tình trạng người ta liên tục giữ mối quan hệ như vợ chồng với nhiều người mà không muốn cam kết hôn nhân. Như vậy, phải khẳng định rằng giáo hội Công giáo bảo vệ hôn nhân và khẳng định một khi đã thành sự và thành nhận thì hôn nhân bất khả phân ly. Nhưng dựa vào đâu để giáo hội khẳng định hôn nhân không thể phân ly hay bất khả phân ly? Thưa, hôn phối không thể phân ly vì ba lý do sau đây. Lý do thứ nhất, bản tính của tình yêu chính là sự tự do trao hiến không giữ lại điều gì, vì thế nó trọn vẹn và không thể rút lại. Lý do thứ hai, hôn nhân giữa người nam và người nữ là hình ảnh trung tín vô điều kiện của Thiên Chúa với thụ tạo của Ngài. Và lý do thứ ba, nó diễn tả tình yêu hiến dâng của Chúa Kitô cho Hội Thánh người, đến nỗi sẵn sàng chết trên thánh giá. Trong thời đại chúng ta đang sống, người ta ước tính trung bình cứ hai cặp kết hôn thì có một cặp đưa nhau ra tòa ly dị. Trong bối cảnh đó, cuộc hôn nhân chung thủy trọn đời là một điều kỳ diệu lớn lao, là một dấu hiệu về Thiên Chúa đấng trường tồn vạn đại. Thật vậy, cũng trong thời đại này, chúng ta vẫn nghe và nhìn xem biết bao nhiêu chuyện chỉ có tính tương đối, không bền vững. Nên cần phải có những người dám tin rằng Thiên Chúa là đấng tuyệt đối, tình yêu thì bền vững muôn đời. Do đó, những gì tuyệt đối là rất quan trọng, chẳng hạn phải tuyệt đối nói sự thật hoặc phải tuyệt đối trung thành. Việc trung thành tuyệt đối với nhau trong hôn nhân chứng tỏ rằng họ tin vào uy quyền của Thiên Chúa chứ không ỷ lại vào khả năng của con người. Thiên Chúa là đấng trung thành, đấng luôn luôn trung tín dù chúng ta có phản bội bằng bất cứ cách nào. Khi đôi bạn cử hành lễ kết hôn tại nhà thờ, chứng tỏ họ đặt niềm hy vọng và tin tưởng vào Thiên Chúa hơn là vào khả năng yêu đương của chính bản thân họ. Trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nói: "Hỡi những người làm chồng hãy yêu thương vợ mình như chính Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh." Trong cuộc sống hôn nhân, nhiều khi đôi bạn gặp phải những xung đột, thậm chí tranh chấp. Tuy nhiên, các bạn hãy nhớ rằng, ghen ghét là nguồn gốc của cãi vã. Nhưng tình yêu thì che đậy mọi lỗi lầm. Vậy, trong thực tế của đời thường, điều gì đe dọa các đôi hôn phối? Điều thực sự đe dọa đôi hôn phối chính là tội lỗi và lầm lạc. Tuy nhiên, điều giúp phục hồi cho cuộc hôn nhân đổ vỡ lại chính là tha thứ. Tha thứ làm cho con người nên mạnh mẽ. Đó cũng là lòng trông cậy vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống lứa đôi. Những xung đột giữa người nam và người nữ trong cuộc sống lứa đôi có khi dẫn tới ghen ghét lẫn nhau. Tuy nhiên đó không phải là vì do hai giới không thể hòa hợp được với nhau, cũng không phải do di truyền hay bản chất bất chung của con người, càng không phải do cản trở về tâm lý hay sinh lý của người sống đời sống lứa đôi. Vấn đề nằm ở chỗ, các đôi vợ chồng đã thiếu đối thoại với nhau, thiếu quan tâm đến nhau. Bên cạnh đó, những khó khăn về kinh tế và xã hội cũng góp phần làm tan vỡ hôn nhân. Trong góc nhìn thần học, chính tội lỗi đã gây nên tất cả. Tội gây nên ghen tuông, thống trị, mê dâm, không trung thành và nhiều yếu tố phá hoại khác. Đó chính là lý do giáo hội mời gọi các cặp vợ chồng hãy biết tha thứ và hòa giải lẫn nhau, cách riêng qua bí tích giao hòa. Nhờ đó họ dễ dàng vượt qua những khó khăn, trục trặc, căng thẳng của đời sống vợ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một vài điểm nhấn liên quan đến sự ưng thuận và đòi hỏi trung thành, trung thủy trong đời sống hôn nhân. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về ơn gọi của đời sống hôn nhân và việc cử hành bí tích hôn phối. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Khóc lóc và đau đớn nội tâm mở ra tương quan mới với Chúa và tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng hơn 7.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 12 tháng 2 vừa qua tại Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục ở nội thành Vatican. Đầu buổi tiếp kiến, mọi người đã lắng nghe một đoạn lời Chúa trích từ chương 5 sách ngôn sứ Zacharia, ghi lại lời Chúa loan báo sẽ ban xuống trên nhà David và dân thành Jerusalem một thần trí ân sủng và an ủi. Họ sẽ để tang như vẫn làm đối với người con trai duy nhất. Họ sẽ khóc thương như khóc thương trưởng nam. Trong bài giáo huấn tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày bài thứ ba trong loạt bài về các mối phúc thật, phục cho những người khóc lóc vì họ sẽ được an ủi. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta đã khởi đầu hành trình trong các mối phúc thật, và hôm nay chúng ta dừng lại ở mối phúc thứ hai, phúc cho những ai khóc lóc vì họ sẽ được an ủi. Theo nguyên nghĩa Hy Lạp là ngôn ngữ mà sách tin mừng được viết ra, mối phúc này được diễn tả với một động từ không phải ở thể thụ động. Thực vậy, những người hạnh phúc thì không chịu sự khóc lóc này, nhưng là ở thể hoạt động. Họ sầu muộn, họ khóc, nhưng là từ trong tâm hồn. Đây là một thái độ trở nên quan trọng trong linh đạo Kitô, và các thánh tu hành ở hoang địa, những đan sĩ đầu tiên trong lịch sử gọi là Pentos, tức là một sự đau đớn nội tâm mở ra một tương quan với Chúa và với tha nhân, một tương quan được đổi mới. Sự khóc này trong Kinh Thánh có thể có hai khía cạnh. Trước tiên là vì cái chết hoặc vì đau khổ của một người nào đó. Thứ hai là khóc lóc vì tội lỗi mình, khi con tim rướm máu vì đau đớn bởi đã xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Do đó, vấn đề ở đây là vì muốn điều tốt lành cho người khác đến độ liên kết với họ và chia sẻ đau khổ của họ. Có những người có thái độ xa cách, thối lui, trái lại điều quan trọng là những người khác đánh động tâm hồn chúng ta. Tôi thường nói về ơn nước mắt và ơn này quý giá dường nào. Phải chăng chúng ta có thể yêu thương một cách lạ lùng? Chúng ta có thể yêu thương vì chức năng, vì nghĩa vụ sao? Có những người sầu muộn cần phải an ủi, nhưng đôi khi cũng có những người đã được an ủi, cần phải làm cho họ sầu muộn, cần thức tỉnh, vì họ có một con tim chai đá và không còn học khóc lóc nữa. Cần thức tỉnh những người không biết xúc động trước đau khổ của tha nhân. Ví dụ, tang tóc là một con đường cay đắng, nhưng có thể hữu ích để mở mắt chúng ta về cuộc sống và giá trị thánh thiêng không thể thay thế được của mỗi người, và trong lúc ấy, chúng ta ý thức thời gian vắn vòi dường nào. Có một ý nghĩa thứ hai của mỗi phút nghịch lý này, đó là khóc vì tội lỗi. Ở đây cần phân biệt, có những người giận dữ vì đã lầm lỗi, nhưng thái độ đó là kiêu ngạo. Trái lại, có người khóc vì đã làm điều ác, vì đã không làm điều thiện và vì phản bội tương quan với Thiên Chúa. Đó là khóc lóc vì đã không yêu mến, nó trào lên từ mối quan tâm đến cuộc sống của tha nhân. Ở đây chúng ta khóc vì không đáp lại tình thương của Chúa, đấng yêu thương chúng ta dường nào. Đây là ý nghĩa của tội lỗi. Những người nói, tôi đã làm thương tổn người mà tôi yêu mến, và điều này làm họ đau lòng đến rơi lệ. Chúc tụng Chúa nếu nước mắt chảy ra như vậy. Vấn đề ở đây, những lỗi lầm của chính mình cần phải đương đầu, tuy khó khăn nhưng rất quan trọng. Chúng ta hãy nghĩ đến sự khóc lóc của Thánh Phêrô đã đưa thánh nhân đến một tình yêu mới và chân thực hơn nhiều. Đó là một sự khóc lóc thanh tẩy và đổi mới. Thánh Phêrô nhìn Chúa Giêsu và rơi lệ, tâm hồn thánh nhân được đổi mới. Trái lại, sự khóc lóc của Giuđa, người không chấp nhận mình đã sai lỗi và tự tử. Nếu chúng ta hiểu được tội lỗi, thì đó là một hồng ân của Chúa, là một hoạt động của Chúa Thánh Linh. Tự mình, chúng ta không thể hiểu tội lỗi, đây là một ơn chúng ta cần cầu xin. Lạy Chúa, xin cho con hiểu sự ác con đã làm hoặc con có thể làm. Đây là một ơn rất lớn, và sau khi hiểu được điều ấy, chúng ta khóc vì hối hận. Một trong các đan sĩ đầu tiên là Ephraim người Syria nói rằng, một khuôn mặt được rửa bằng nước mắt thì đẹp khôn tả. Vẻ đẹp của sự thống hối, của nước mắt, vẻ đẹp của sự ăn năn. Đời sống Kitô vẫn luôn được biểu lộ tốt đẹp nhất qua lòng thương xót. Thật là khôn ngoan và hạnh phúc, người nào đón nhận đau đớn gắn liền với tình yêu, vì họ sẽ đón nhận đấng an ủi Chúa Thánh Linh, là sự dịu dàng của Thiên Chúa, đấng tha thứ và sửa chữa. Thiên Chúa luôn tha thứ, chúng ta đừng quên điều này. Chúa luôn tha thứ cả những tội tày đình nhất. Vấn đề là, chúng ta có mệt mỏi trong việc xin lỗi hay không? Khi một người khép kín và không xin lỗi, nhưng Chúa luôn ở đó để tha thứ. Nếu chúng ta luôn nghĩ rằng Thiên Chúa không đối xử với chúng ta theo tội chúng ta và không trừng phạt chúng ta theo lỗi của chúng ta, thì chúng ta sống trong lòng thương xót và trong sự cảm thương và tình yêu xuất hiện trong chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta được yêu thương dồi dào, yêu thương bằng nụ cười, bằng sự gần gũi, phục vụ, và kể cả bằng giọt lệ. Buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm lược bài huấn dụ của Đức Thánh Cha bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đặc biệt với nhóm hành hương người Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Thế Giới các bệnh nhân được cử hành hôm 11 tháng 2 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, vì bệnh tật, bao nhiêu người đau khổ trong xã hội chúng ta và trong các gia đình của chúng ta. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh, sự can đảm, kiên nhẫn và ơn lành bệnh. Chúng ta hãy luôn nhớ đến các bệnh nhân và đồng hành với họ bằng lời cầu nguyện, gần gũi và có những cử chỉ yêu thương, cảm thông và dịu dàng đối với họ. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha tái kêu gọi cho hòa bình tại Syria và Ngài nói, trong lúc này, tôi muốn tất cả mọi người cầu nguyện cho nước Syria yêu quý phải chịu đau thương. Bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người già và trẻ em phải trốn chạy chiến tranh. Syria bị đẫm máu từ nhiều năm nay. Và chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các anh chị em Trung Quốc đang đau khổ vì thứ bệnh tàn ác. Ước gì họ sớm tìm được con đường chữa lành, sớm bao nhiêu có thể. Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương đền thánh nhà Đức Mẹ ở Loreto, được Đức Tổng Giám mục Fabio Dancin hướng dẫn. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các bạn trẻ, người cao niên và các đôi vợ chồng mới cưới, đồng thời Ngài nói rằng, xin Chúa luôn nâng đỡ anh chị em bằng ơn thánh của Chúa để anh chị em có thể kiên trì trong hy vọng, mỗi ngày phó thác bản thân cho Chúa quan phòng. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saecula.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Benedicit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.